Now, the today's session, I just thought maybe generally, so give you the some of the background, the idea of the Buddhism and the short of the Buddhism history.
Dạ, trong buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ có một buổi giới thiệu sơ bộ cho lớp mình về đạo Phật và một số về lịch sử của đạo Phật ạ.
Before starting of the class, so actually, the Buddhism is just you that started 2500 years before when the Buddha gave the teaching of Buddhism.
Và đạo Phật của mình có lịch sử bắt đầu hình thành từ 2.500 năm trước khi mà Đức Phật đã giác ngộ thành đạo và Ngài đã giảng pháp lần đầu tiên, thì lúc đó đặt nền móng cho đạo Phật là sự.
And generally, the Buddhism is the t Buddhism. The Buddha was when he was giving the teaching, he bring the Buddhism as a very, I mean, the practicals and the originally practical, and the more is like an art of the living.
Những gì Đức Phật giảng rất là thực tế, có thể áp dụng trong cuộc sống của mình, rất là cụ thể và chi tiết . Và những lời Phật giảng thực sự chính là nghệ thuật sống để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của mình là sự.
So, and plus the Buddhism, when he Buddha, when he was giving the teaching, the mainly the true reason the how the Buddhism originated, because that the number one is it teaches about how we have to live, number one. Number two is that the number two label number two is the how we can die and the make the our next life better.
Dạ, ở trong đạo Phật thì có hai điểm chính chúng ta cần phải hiểu, đó là thứ nhất, khi mình còn sống ấy, thì Đức Phật dạy cho mình là phải sống một cuộc sống như thế nào để có được niềm vui và hạnh phúc an lạc. Cái thứ hai nữa là mình chuẩn bị gì cho mình được ở cái đời tiếp theo, sau khi mà mình chết, sau khi đến cuối đời mình chết ở đời này, thì làm sao để có thể khiến cho cái cuộc đời tiếp theo của mình được tốt hơn, an lành hơn, thì hai điều đó là hai điều chính yếu là số.
And that's why that this class, the main purpose was when joining the this class, I really want to get something the benefit to you and the change your life.
Trong lớp này thì thầy thật sự mong muốn mang được những cái giá trị tốt đẹp nào đó để giúp cho các học viên trong lớp mình, có một thời gian tham gia lớp rồi thì mình sẽ có thể thay đổi được gì đó trong cuộc sống của mình cho tốt hơn là sự.
Change your life in the very better way, okay?
Dạ, mình thay đổi được cuộc sống mình nó tích cực hơn và tốt hơn, đó là mong muốn của thầy là sự.
What I mean, the better way is to change your life into the makes the more your life peaceful and the more happy. Okay, that's the main thing first of the 1 year. That is that I'm focusing on it.
Dạ, thay đổi tích cực và thay đổi tốt hơn ở đây có nghĩa là làm sao mình có thể áp dụng được những gì mà mình gặt hái được ở trong cái lớp này để khiến cho cuộc sống của mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn, được có nhiều niềm vui hơn. Đó là mục đích của thầy trong các cái giờ lên lớp trong chương trình học này là sao.
Okay, that is one main, that is one important point.
Dạ, nên đó là một phần quan trọng trong lớp học này.
Okay, now the second point is that as I told you, when the Buddha was teaching the Buddhism, he bring the Buddhism and the teach the Buddhism into the as teach as the art of the living. Number one. Number two is that when the Buddha was how many years he teach the Buddhism is around when he achieved the enlightenment of the age of 35, then up to the 80 he was kept preaching the Buddhism all the time.
Dạ, nên như thầy vừa nói khi nãy, đó là những lời dạy của Đức Phật chủ yếu tập trung vào nghệ thuật sống, làm sao để mình có được với cuộc sống an lạc và hạnh phúc nhiều hơn. Và Đức Phật đã giảng dạy bao lâu, thì Đức Phật xuất gia và ngày giác ngộ vào năm 35 tuổi, và từ năm 35 đến năm 80 tuổi mà lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, khi mà Ngài qua đời á, thì trong suốt khoảng thời gian đó Ngài đã giảng những cái lời pháp cho tất cả mọi đệ tử là số.
And the mainly the Buddha emphasis when he was giving the Buddhism teaching is now you have to Buddhism teaching as I told you the art of the living. So it teaches the main message of the Buddhism is giving you that how you can day to day life, how can you can deal with the you are the mentals, I mean the emotion, especially the negative emotion, how you can deal with it.
Bởi vì Phật pháp, những gì Phật dạy là một nghệ thuật sống, cho nên chúng ta có thể rút tỉa từ những lời dạy của Đức Phật những phương pháp rất là thực tế và hữu hiệu để mình có thể đối mặt với lại những hoàn cảnh cụ thể của mình trong cuộc sống. Những hoàn cảnh cụ thể đó là lúc khó khăn hoặc là lúc mình đối mặt với nghịch cảnh thì cần phải làm thế nào để mình có thể vượt qua được các cái nỗi buồn, các cái cảm xúc mà xấu, cảm xúc tiêu cực là sự.
And the second level is it talks about how we can eliminate all the negative this emotion. That's called the liberation. Okay, then how you can eliminate all those negative emotions.
Và bên cạnh là mình đối mặt được với nghịch cảnh và mình có thể vượt qua được những cái cảm xúc xấu, những cái phiền não đó, thì lời Phật dạy còn hướng dẫn mình nhiều hơn thế nữa, có nghĩa là giúp mình có những phương pháp làm sao có thể loại bỏ hoàn toàn hết tất cả mọi phiền não đó. Thì khi mà đã loại bỏ hoàn toàn hết tất cả mọi phiền não thì người ta gọi đó chính là giải thoát à. Thì trong đạo Phật mình cũng học được phương pháp để đạt được giải thoát giống như vậy là sao?
Okay, so generally when you look at the life, generally when you look at life, sometimes you will feel that the life is quite, I mean, the life, if you look at the life, you should know the one thing. When you're changing the life, comes to the point of the changing the life, you have to change your mind. Once you change your mind, you can change your life. When your mind is more happy, when your mind lives a more peaceful, then you will feel the life is perfect. When your mind having the stress, when your mind having the anxiety, you will feel the life is a lots of the the challenge. It's mainly on depends on your mindset.
Nên trong cuộc sống này, khi mà nghĩ đến việc là mình muốn thay đổi cuộc sống của mình, thì cái vấn đề gốc rễ của chuyện đó chính là làm sao để có thể thay đổi được tâm của mình. Tâm của mình, cách suy nghĩ, cách tư duy của mình nó quyết định rất là nhiều cuộc sống của mình nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Nếu mình có một tâm tích cực, thì lúc đó cuộc sống của mình nó sẽ ít có khó khăn và mình dễ dàng vượt qua các khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống. Nếu mà tâm của mình tiêu cực, rất là nhiều phiền não thì mình khó đương đầu với các khó khăn đó và rất là dễ cảm thấy chán nản, buồn phiền ở trong cuộc sống. Cho nên thay đổi cuộc sống nó nằm ở vấn đề là làm sao để có thể thay đổi được tâm của mình trước ra là sao.
So it's very simple. When you are happy, you will see everything is a nice. When you are sad, you will see everything is not that good. Because things are good or not, what you see is that the how you inside. When the mentally, when you are happy, you will see all things are good. So once you having, when you are not happy, when you see that everything is not that good.
Và khi mình vui thì nhìn bên ngoài thấy gì nó cũng vui, gì nó cũng thuận lợi. Khi mình buồn rồi thì mọi việc nó sẽ trở nên không có tốt đẹp và mọi việc nó sẽ trở nên khó khăn, nhiều trở ngại. Cho nên tất cả mọi chuyện bên ngoài thuận lợi hay là khó khăn nó đều phụ thuộc vào cái góc nhìn của tâm thức của mình, là lúc đó mình đang được an lạc, mình đang được vui hay là mình đang buồn và mình đang chán nản, tuyệt vọng là sao.
So that's why the first step of the Buddha, the Buddha teaching is way of the changing the mind. So to change your mind, you then change your life.
Nên bước đầu tiên mình học được ở trong đạo Phật hay là đạo Phật hướng dẫn cho mình được mình phải thay đổi được tâm của mình đầu tiên. Khi mà đã thay đổi được tâm của mình rồi thì cả cuộc sống sau đó nó sẽ được thay đổi theo phù hợp là sự.
Because the changing the mind is the process is a little bit, little bit of the complicated, but still it is complicated, also very easy.
Bởi vì thay đổi tâm của mình á là một cái chuyện nó không phải đơn giản, nó là một chuyện phức tạp à. Nhưng mà nói một cách nào đó thì cái chuyện thay đổi tâm nó cũng đơn giản thôi, nó không quá phức tạp như mình nghĩ rồi là sao.
This one student came to see the master and asked the master to please teach me the meditation.
Nhờ có một người học trò đến gặp một vị thầy và xin thầy dạy cho anh ta thiền như thế nào, chỉ cho anh ta cách ngồi thiền là sao.
Master told him that meditation is very simple. You just go to see, sit there, close your eye, and the thing, anything, whatever you want.
Thầy chỉ cho anh ta làm thiền rất là đơn giản, chỉ cần ngồi xuống nhắm mắt lại và tập trung, có thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà anh muốn.
So, but only thing is that you cannot think about the monkey. Other than that, you can think anything, whatever you want.
Và thầy lại tiếp tục hướng dẫn thêm, thầy nói với anh ta là Con có thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà con muốn, nhưng mà đặc biệt là đừng suy nghĩ đến con khỉ. Ngoài con khỉ ra thì có thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì cũng được. Thiền đơn giản như vậy thôi là xong.
Student went to the site. He'll feel so happy and the student went to the site.
Người học trò này cảm thấy rất là vui và anh ta tiếp nhận lời hướng dẫn từ thầy và đi về tìm một chỗ ngồi thiền là xong.
And that person and the sit there and the close the eye as the master said and the he tried to meditate. Now you know the what comes in the that student mind.
Dạ, và anh ta cũng nghe lời thầy tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống nhắm mắt lại và bắt đầu ngồi thiền. Vì chắc là lớp mình biết là khi ngồi thiền anh ta nghĩ tới cái gì rồi đúng không ạ?
Master told him not to think the monkey.
Dạ, thầy dạy anh ta là bảo anh ta khi mà thiền thì đừng nghĩ đến con khỉ.
When the master told him think anything other than the monkey, you can think anything. Then the student went on the try to meditate. Every time, whenever try to meditate, monkey comes in the mind.
Dạ, thầy dạy cho anh ta bảo là có thể thiền và nghĩ về bất kỳ điều gì miễn sao là đừng nghĩ đến con khỉ thôi. Nhưng mà khi mà anh ta về anh ta thiền á thì lúc nào anh ta chuẩn bị thiền thì cũng nghĩ về con khỉ, cái hình ảnh con khỉ nó vẫn hiện lên trong tâm trí là sao.
This is because of the mind is so complicated.
Đó là bởi vì tâm của chúng ta nó rất là phức tạp.
Now I will give you the second example.
Thầy sẽ lấy một cái ví dụ nữa để minh họa cho điều này.
Second example is a very simple, okay? If you win a lottery,
Cái ví dụ thứ hai này rất là đơn giản. Lấy ví dụ như nếu mà lớp mình trúng số, tưởng tượng là mình được trúng số là sao?
if you win a lottery with a hundred Vietnamese dong, maybe 100, okay, things like okay, 100 billion, okay, Vietnamese dong lottery.
Dạ, lấy ví dụ là mình tưởng tượng là mình được trúng số được 100 tỷ đi. Dạ, với cái con số tiền rất là lớn là sao?
Will you be happy?
Nếu mà mình trúng số được 100 tỷ thì thầy hỏi lớp mình có vui không ạ?
After 10 days later, if you lose that 100 billion, the dong, will you feel sad?
Dạ thì mình tưởng tượng tiếp tục là sau cái ngày mà mình trúng số được 100 tỷ đó, cái số tiền mà mình trúng được đó, cái 10 ngày sau cái mình bị mất đi 100 tỷ thì mình có buồn không ạ?
Now here comes to my real question, okay? Happiness of the winning the 100 billion dong is a reaps remain the longer, or the sadness of the losing the 100 billion dong remain the longer duration of, okay?
Dạ, thì câu hỏi của thầy ở đây là cái niềm vui của mình khi mình trúng số được 100 tỷ đó nó sẽ lâu hơn hay là cái nỗi buồn khi mình mất 100 tỷ nó sẽ lâu hơn? Cái nào là sẽ lâu hơn, là niềm vui lâu hơn hay là nỗi buồn nó lâu hơn? Là cái nỗi buồn khi mình bị mất tiền nó sẽ lâu hơn đúng không ạ?
Why you are happy? Because of the you win the 100 billion. You are sad. Why? Because of the 100 billion. Amount is the same. But the sadness always remains the longer. Why? That is the one wrong thing happening in our life. That is something wrong with your mindset.
Dạ, cho nên là mình vui vì mình trúng số với cái con số nó cũng là 100 tỷ. Rồi mình buồn vì mình mất tiền cái con số cũng là mất 100 tỷ. Cái con số nó bằng nhau thì đáng lẽ nếu mà bây giờ mình đặt lên bàn tính để mình tính đó, thì cái nỗi buồn với lại cái niềm vui đó nó phải lâu giống nhau, với làm sao mà cái nỗi buồn nó lại lâu hơn là cái niềm vui kia được. Cho nên cái tâm thức của mình đó, nó có cái vấn đề chứ nó không phải là bình thường là.
Now look into the your life. Think about your happiest moment in your life and the thing about your saddest moment in your life. Everyone today, people who join, I know that your saddest in the moments in your life is much longer than the happiest moment in your life. Am I right? Look back in your life.
Bây giờ mình thử nghĩ về cái trải nghiệm của bản thân mình trong suốt hồi xưa đến giờ trong cuộc đời của mình, những cái giây phút mà mình hạnh phúc, vui vẻ nhất. Rồi bây giờ nghĩ tiếp đến những cái giây phút mà mình buồn khổ nhất. Nên mình cảm thấy là trong cuộc đời mình niềm vui nhiều hơn hay là nỗi buồn nhiều hơn? Thầy cam đoan rằng chắc là ai cũng sẽ cảm nhận rằng cuộc đời mình nỗi buồn nó nhiều hơn là niềm vui, đúng không ạ?
đúng không ạ? Now look things like that. Okay, when you buy the thing phone, when there is a manufacturing defect, what will you do? You will change the phone, no?
Và lấy một cái ví dụ nữa là ví dụ mình mua một cái điện thoại, nếu mà cái điện thoại nó đã bị hư hỏng á thì mình làm gì? Mình đem tới nhà sản xuất mình đổi cái điện thoại đó, đúng không ạ?
Everyone do that. Not wonder when you buy the new phone and there's something defect, the manufacturer defect, you will go and get the new phone. That everyone does that, no?
Vậy nên đó là chuyện mà mình ai mọi mọi người ai cũng làm như thế, mình mua một cái điện thoại mới rồi cái điện thoại nó về nhà xài không được, hư hỏng thì dĩ nhiên mình đem đến nhà sản xuất mình đổi một cái điện thoại mới, ai cũng làm như thế là sao?
So that's why when you are born with the manufacturer defect with the mindset. That's
Đấy.
have to be changed. But you cannot go and change the new mind. But only thing is that you can eliminate that the defects. That's the what the Buddhism says.
Đấy, cho nên là cũng giống như vậy là mình sinh ra với một cái tâm thức bây giờ mang có rất là nhiều hư hỏng, tại vì tâm thức đó nó phức tạp và nó có những cái thứ mình không hiểu được, nó khiến cho mình buồn phiền và những lúc cảm thấy khó khăn. Là bây giờ mình làm được gì? Mình có thể đổi cái tâm thức đó. Đương nhiên là mình sẽ không đổi lấy một cái tâm thức mới được, nhưng mà cái mình có thể làm là mình đổi để cho nó hoạt động tốt hơn, để khiến cho mình những cái nỗi buồn, những cái phiền não đó nó mất đi là số.
So that's why, if you ask me, in my life, I have hundreds of the happiest moment in life, saddest moment, only one or two.
Nên nếu mà lớp mình có hỏi thầy là thầy có niềm vui nhiều hơn hay nỗi buồn nhiều hơn thì thầy sẽ trả lời là cuộc đời thầy có thể có rất là nhiều niềm vui, có thể 100, 200 niềm vui, nhưng mà nỗi buồn thì chắc chỉ có 1, 2 thôi là số.
Also same. You have a hundred of the happiest moment, saddest moment, only few. Only difference is that you cannot see those happiest moments. I can see that. That the Buddhism teaches you how to see the good things, how to see the positive things, how to feel the positive things, how to think the positive. That's all. Difference is that.
Cho nên cũng giống như thầy, nghĩa là mình cũng có thể giống như thầy đó, là mình thật sự mình có rất là nhiều niềm vui, nỗi buồn thì chỉ có vài cái thôi chứ không có nhiều giống như mình nghĩ đâu ạ. Nhưng mà tại vì mình không có thấy được những thứ may mắn, những cái niềm vui của mình mà thôi, mình phớt lờ nó, mình chỉ đăm đắm mình nhìn vào những cái nỗi buồn của mình thôi, mình chỉ nghĩ đến cái chuyện mình mất mát thôi. Cho nên là đạo Phật chủ yếu hướng dẫn mình làm sao có thể nhìn thấy được điều tốt ở mình, điều tốt ở người khác, để niềm vui mình sẽ nhiều hơn được những cái nỗi buồn kia là số.
So that's the thing. So that's why the what you that the Buddhism mainly is teaches us that the thing is that the how in this one year I want to change you. With the studying of the Buddhism, I want to change you that this you are the happiest moment. The duration increase the happiest moment longer, the saddest moment, the reducing the duration of the saddest moment.
Dạ, cho nên ở trong vòng một năm lớp mình theo học cái khóa học này thì mình sẽ học được rất là nhiều phương pháp làm sao để có thể nhìn thấy được nhiều niềm vui trong cuộc đời của mình hơn. Thứ hai nữa là những cái niềm vui đó làm sao để mình khiến cho nó lâu hơn, dài hơn so với lại những nỗi buồn mà mình trải qua trong cuộc sống là sao.
So that's why the now the Buddhism, so that's why the you know that what the Buddhism mainly advises that.
Nên đó chính là những cái giá trị và những cái thông điệp cốt lõi từ đạo Phật mình có thể học được là sự.
Your side, what you do have to do, what you have to prepare, this joining the this class.
Yeah, và từ phía các học viên mình thì mình cần phải chuẩn bị như thế nào để có thể theo học lớp này là sự.
Two things are very important.
Yeah, ở đây có hai điều quan trọng mình cần phải chuẩn bị.
Commitment.
Thứ nhất đó là cam kết.
Join the class as much as you can. The commitment needed.
Nên trong tâm mình hãy có một cái cam kết là mình cố gắng tham dự lớp học càng nhiều càng tốt ạ. Là sao?
Second thing important.
Và điều quan trọng thứ hai
Internet.
là đầu mình cần phải có đường kết nối internet.
Okay, these two things are very important for you. Remaining things, leave it up to me, okay?
Nên đó là hai điều quan trọng cần phải chuẩn bị để tham dự lớp này. Còn phần còn lại thì để cho thầy, thầy sẽ dần dần hướng dẫn và chỉ đường cho lớp học mình là số.
I always tell that joining the my class, and if I cannot bring you the benefit, I officially say sorry to all the students. That's my mistake. Okay, I always tell that to all the students.
Giờ thầy vẫn thường hay nói với các học trò là nếu mà tham dự lớp học của thầy, nghe giảng hiểu đúng và thực hành đúng rồi á, mà vẫn không có được an lạc, không được hạnh phúc, cuộc sống không thay đổi, thì thầy sẽ nói lời xin lỗi đối với học viên đa số.
So that's the thing. So now the Buddhism mainly proposes that, and the Buddhas, when he give the teaching, now the second level, when the Buddhas give the teaching, his teaching is the very vast, and because according to the student levels, he takes to the very different levels of the teaching he gave it to people.
Dạ, thứ hai nữa, mình xem xét về đạo Phật thì đạo Phật, theo như là mọi người biết thì đạo Phật rất là sâu rộng. Lý do đạo Phật sâu rộng là bởi vì học trò các cái đệ tử của Đức Phật có rất là nhiều hạng căn cơ, rất là nhiều người có những cái trình độ tâm thức khác nhau, nên Đức Phật đã vận dụng rất là nhiều cái phương tiện, như là nhiều cách thức để hướng dẫn cho nhiều đệ tử với cái trình độ tâm thức khác nhau, cho nên đạo Phật nếu mà nói sâu rộng thì rất là bao la là sâu.
So now, Buddha give the different levels of different teachings. Now here comes the question, which is the best teaching?
Thì Đức Phật đã giảng pháp rất là sâu rộng và nhiều như vậy, thì trong tất cả các lời pháp của Đức Phật, cái gì là cái tốt nhất, là pháp nào là pháp tốt nhất là sâu.
What is the best teaching of the Buddha?
Nên đâu là lời dạy tốt nhất và hiệu quả nhất từ Đức Phật?
Before that, I will ask you the one question.
Để trả lời câu hỏi này thì đầu tiên thầy hỏi lớp mình một câu hỏi trước là sao?
Come first, chicken or egg?
Con gà với cái trứng, cái nào có trước à?
Okay, so no one can find the right answer.
Giờ thầy nói rằng không ai có thể tìm được câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đâu à?
Thousand years, people start to ask this, which come first, chicken or egg? No one can find the right answer for this question.
Và từ cả ngàn năm trước thì rất là nhiều người đặt ra câu hỏi này, con gà với cái trứng cái nào có trước, cho tới tận bây giờ cũng chưa ai tìm ra được câu trả lời đúng cho câu hỏi này.
Why we cannot find the right answer for this question? Because the question itself is a wrong question. When you ask the wrong question, how can you find the right answer for it?
Tại sao mình không tìm được câu trả lời đúng cho cái câu hỏi này? Là bởi vì cái câu hỏi nó ban đầu đã là một câu hỏi sai rồi. Mình đặt một câu hỏi sai thì làm sao có thể tìm được một câu trả lời đúng? Là sao?
No, you are. When you ask the which is the best Buddha's teaching, that question is wrong. All the Buddha's teachings are the best. If you go and ask the which is the best medicine, there is no best medicine. For the people who have a stomach ache, stomach medicine is best. People who have a headache, the head medicine is the best.
Dạ, cho nên là cái câu hỏi là lời dạy nào của Phật là lời dạy tốt nhất, hiệu quả nhất đó. Cái bản thân cái câu hỏi đó là sai rồi à. Nên bây giờ mình thử xem xét cái ví dụ như thế này. Mình hỏi rằng đâu là cái loại thuốc tốt nhất ở trên thế giới này? Không có một loại thuốc nào là tốt nhất cả. Bởi vì đối với người đau đầu thì thuốc đau đầu với họ sẽ là tốt nhất. Đối với người bị đau dạ dày thì thuốc đau dạ dày là tốt nhất. Không có một cái loại thuốc nào tốt nhất cho tất cả mọi bệnh tật là số.
So that's why in this the program, Buddha's the teaching, every teaching is the best teaching.
Dạ, nên tất cả mọi lời dạy của Đức Phật đều là lời dạy tốt nhất và hiệu quả nhất là sao.
So that's why the when you learn the Buddha's the Dharma, so that's why the in this 6-year program, you will learn all the Buddha's teaching, and especially in the Lamrim, it teach about the whole his teaching from the no, I mean the from the I mean the I mean the from the common label and the deeper label and all the labels of the Dharma practice.
Cho nên là tất cả mọi lời dạy của Đức Phật đều là tốt nhất và hiệu quả nhất cho những ai cần lời dạy đó và cần thực hành để có được hiệu quả từ lời dạy đó, thì lời dạy của Phật đều là tốt nhất và hiệu quả nhất. Cho nên là trong Lam Rim mà chúng ta sẽ học trong thời gian sắp tới, có đầy đủ hết tất cả mọi lời dạy của Phật, từ lời dạy cho những đệ tử có hàng căn cơ rất là bình thường cho đến những lời dạy cho hàng đệ tử có căn cơ sâu rộng hơn là sâu.
Because now the when you're coming to the everything that now the other thing is that when you come to the Buddhism, it's a very important to understand it. Once you don't understand the Buddhism, then it cannot bring you the benefit. To understand the Buddhism is very important. To understand the Buddhism, what you have to do.
Nên điều quan trọng khi mà mình thực hành đạo Phật đó là mình cần phải hiểu được lời Phật dạy à. Nếu mà không hiểu được lời Phật dạy thì mình làm sao có thể thực hành được? Không thực hành được thì cái lời dạy của Phật đó nó tốt cho mình ở chỗ nào? Không có thể lợi ích gì được cho mình cả. Nên quan trọng nhất là mình cần phải hiểu được lời Phật dạy trước rồi mới có thể thực hành được đạo Phật. Là sao?
Very simple, you have to learn.
Làm sao để có thể hiểu được lời dạy của Phật? Rất là đơn giản, nên là phải học rồi mới hiểu được. Là sao?
So in this learn the Buddhism, learn the Dharma, understand the Dharma, practice the Dharma, and then you can change everything. Okay?
Cho nên đầu tiên mình phải học Phật pháp, sau đó mình mới hiểu được Phật pháp và sau đó mình mới thực hành được Phật pháp. Cho nên mình hãy học theo cái quá trình văn tư tu như Đức Phật đã từng giảng như vậy. Là sao?
Learn the Dharma, what is important.
Nên đầu tiên để mà nhập môn thì mình cần phải học Phật pháp trước, đó là điều quan trọng ở cái giai đoạn ban đầu. Là sao?
Same thing, two things are
Thì để học thì mình có cần phải chuẩn bị gì? Đó là hai điều rất là quan trọng. Là sao?
important. Commitment and internet.
Thứ nhất là cam kết, thứ hai đó là kết nối internet như thầy nói khi nãy.
Okay, these two things are important than things. Okay.
Dạ, đó là hai điều thật sự rất là quan trọng khi mà mình tham gia lớp học này. Là sao?
Okay. And that is the okay. So that's why the now the Buddha now the in the Buddhism, as I told you before, so Buddha was giving the teaching from the age of the 35 up till the age of 80. He gave the lots of the teachings.
Nhờ Đức Phật như là thầy nói khi nãy thì Đức Phật đã giác ngộ lúc ngài 35 tuổi, và từ đó đến khi mà ngài 80 tuổi thì ngài đã xuyên suốt giảng rất là nhiều bài pháp cho đệ tử. Là sự
According to the students, the understanding level, so he give a lot of the different
và phụ thuộc vào trình độ của đệ tử mà Đức Phật đã giảng dạy rất là nhiều bài pháp khác nhau. Là sự
teachings. Before that, I want to ask you the one question. Do you know the way the Buddha was born?
Dạ, nên đầu tiên thầy muốn hỏi lớp một câu, đó là lớp mình có biết Đức Phật được sinh ra ở đâu không ạ?
Okay, Buddha was born in Nepal. Okay.
Dạ, Đức Phật được sinh ra ở Nepal.
Okay, Buddha was born in Nepal, and so he when he was born, as you all know, he was born as a prince, no?
Dạ, như là mình đã biết, có thể biết hoặc là chưa biết, thì Đức Phật sinh ra là một hoàng tử.
Was born as a prince, and then he left the palace.
Đức Phật sinh ra là một hoàng tử và sau đó ngài đã từ bỏ cái ngai vị, từ bỏ cái chức vị hoàng tử của mình và rời bỏ cung điện.
And then he have the I think that you know the all the Buddha story, no? Then he achieved the enlightenment.
Và sau đó thì ngài xuất gia và ngài đã đạt được giác ngộ. Thì lớp mình chắc có lẽ đã biết ít nhiều về lịch sử cuộc đời của Đức Phật rồi.
After that he gave the enlightenment, he gave the three very important the first teaching. He gave it the first teaching, and then he gave the first I mean the teaching, then he gave Okay, do like that. After he achieved the enlightenment, then he give that started to give the teaching. Okay.
Và sau khi Phật giác ngộ thì Phật bắt đầu giảng pháp cho đệ tử.
After he gave the teachings and now the thing is that, okay. Now thing is that when he give the lot of teaching, 2,500 years, he give the teaching and the millions of the people tried the Buddhism, practice the Buddhism.
Đó, thì từ lúc mà Đức Phật giảng pháp cho tới bây giờ cũng 2.500 năm rồi, rất là nhiều người đi theo đạo Phật và cố gắng thực hành đạo Phật và cố gắng thực hành theo những gì mà Đức Phật dạy. Là sao?
Follow that and the problem here comes one problem came.
Thì khi mà mọi người cố gắng thực hành lời Phật dạy á, thì có một vấn đề như thế này. Là sao?
Here we have to look the millions of people try to follow the Buddhism, how many percentage they succeed and how many percentage they fail.
Thì trong số những người mà thực hành theo đạo Phật thì có bao nhiêu phần trăm là thành công, bao nhiêu phần trăm là thất bại?
People always look at the people. You will always know those people who succeeded. You will never look at people who failed.
Cho nên những gì mà mình đang hướng tới, mình nhìn thấy ngoài kia đó, những gì mà mình kính ngưỡng, tâm mình kính ngưỡng cũng mình hướng tới những người mà đi theo đạo Phật và đã thành công một ít nhiều nào đó trong cái vấn đề thực hành đạo Phật. Còn những người mà thất bại trong cái lúc mà thực hành đạo Phật đó, mình không biết và mình cũng không có nhìn tới họ làm gì là sao.
In the Buddha's lifetime, the who have studied, who succeeded and achieved the enlightenment, mainly because of the reason is that the commitment. Okay, the student who failed, they have the two reasons they failed. Okay.
Thì ngay cả thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy, có một số đệ tử đã đi theo Phật và đã thực hành thành công, có một số đệ tử đã theo Phật và thực hành thất bại. Thì những người thành công là do họ có cái cam kết rất là mãnh liệt, và những người thất bại thì họ có hai nguyên nhân chính yếu khiến bị thất bại là sự.
Because they studied from the Buddha, they listened from the Dharma teaching group, but the lack of the commitment to practice. So that's why that they failed.
Họ thất bại là, thứ nhất là bởi vì họ họ nghe từ Đức Phật, họ học từ Đức Phật nhưng mà lại không có cam kết thực hành, không có cam kết để mình cố gắng mình noi theo và mình thực hành theo y hình những gì Đức Phật dạy á. Nên vì thiếu cam kết cho nên thất bại, không có đạt được kết quả là sự.
If the 2,500 years back, if there is the internet, I think the student who failed their time might may not be failed. They might achieve the enlightenment.
À, nếu mà 2.500 năm trước á, những người mà ở xa Đức Phật á, mà họ có kết nối internet thì bây giờ có thể chắc chắn họ đã thành công rồi, chứ họ không có thất bại giống như bây giờ rồi là sự.
They can listen to Buddha's teaching, even they are not nearby the Buddha, at least they can listen to the teaching.
Dạ, nên thậm chí là Đức Phật không có ở kề cận họ thì có kết nối internet họ vẫn có thể nghe được Phật giảng từ rất là từ 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 xa, cho nên nếu mà thời đó mà có kết nối internet thì chắc là họ sẽ không có thất bại đâu là sự.
Okay, so that's why the what I'm saying is a commitment is an importance. Okay, practicing the Dharma. If you look back to the 1,000 years, if the who are the success, who are the failures, mainly reason is failed because of the lack of the commitments to whatever they learned from the Buddha, they never try to practice.
Nên cam kết là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta thực hành đạo Phật, bởi vì nếu mà chỉ có nghe học mà hiểu thôi mà mình không có cam kết thực hành thì sẽ không có đạt được thành công là sự.
Okay, that's the thing. Now that you look at that, now the thing is that after the Buddha's the teaching, Buddha have teached a lot, but in the Buddha's time, he didn't make any systematic. What should meditate first? What should meditate second? What should meditate third? He didn't make any systematic.
Dạ, một điều nữa là lúc mà Đức Phật giảng pháp, lúc mà ngài còn tại thế, lúc mà ngài còn sống đó, thì lúc đó ngài giảng cho rất là nhiều đệ tử, nhưng mà Đức Phật đã không có nói rõ một cách hệ thống rằng từ một người sơ cơ để mà có thể thực hành đạt đến cái mức độ tột cùng á, thì đầu tiên phải làm gì, bước thứ nhất phải làm gì, bước thứ hai phải làm gì, bước thứ ba phải làm gì. Thời xưa Đức Phật không có giảng hệ thống như vậy là sao.
So now here comes the one question. Again, the same question. What is the best meditation?
Cho nên là Đức Phật đã giảng pháp rời rạc như vậy á, thì bây giờ đặt ra câu hỏi, y hệt câu hỏi khi nãy á, là vậy trong
This
lời giảng pháp đó thì lời dạy nào là tốt nhất là sao?
is not a wrong question. This is a very right question.
Thì cái câu hỏi này á, đặt lúc này á, thì là một câu hỏi sai, nhưng mà thì đặt ngay thời điểm này là một câu hỏi đúng là sao?
Also very important question.
Và đây cũng là một cái câu hỏi rất là quan trọng là sao?
So once come to the what is the best meditation, always remember that the more meditation you know, that is the best meditation, okay?
Cho nên thì như thế nào là tốt nhất là, thì thầy nói rằng mình có nhiều cái công cụ thiền, mình có nhiều cái phương pháp thiền, thì đó là loại thiền tốt nhất. Nghĩa là loại thiền nào mình tập hợp, mình gom góp, mình phối hợp nhiều cái công cụ thì đó là loại thiền tốt nhất là sao.
You use the mala.
Thầy hỏi mình có cái tràng hạt không, mà cái sợi chuỗi mình có không?
So in the mala, there's more than 100 beads.
Ở trong một cái tràng hạt như thế, ở trong một dây chuỗi như thế thì thường sẽ có hơn 100 hạt.
So that means at least you have to know the 100 different meditation
Cho nên là ít nhất là mình cũng phải biết được hơn 100 cái phương pháp thiền hoặc là hơn 100 cái kỹ thuật thiền, khi đó thì thiền của mình nó mới được tốt là sao.
Then you will be capable to deal with all this negative emotion and the destructive emotion in your mind.
Cho nên càng có nhiều phương pháp và kỹ thuật thiền thì mình càng có nhiều năng lực để mà mình đương đầu với lại phiền não, ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh cụ thể nào mà mình phát sinh phiền não, mình đều có khả năng đương đầu và chống chọi, loại bỏ cái phiền não đó là sự.
So that's why the, in the lumbering, it teaches you the different of the meditation techniques. First, what you have to practice. Second, what you have practiced. Third, and the every very systematic way it teaches the different kind of the meditation.
À, nên trong Lâm Rim thì chúng ta có thể học được rất là nhiều phương pháp về kỹ thuật thiền, và Lâm Rim sẽ hướng dẫn chúng ta một cách có hệ thống ở bước đầu, bước thứ nhất mình sẽ cần phải làm gì và thực hành gì, ở bước thứ hai cần phải làm gì và thực hành gì, và theo đúng trình tự là xong.
The problem is that when you are having the anger, how you can deal with the anger? When you are having the stress, how you have to deal with the stress? These two are a very different emotion. You have to need a different practice, different meditation to deal with the different emotions. So that's why you have to learn a lot of the different practice, a lot of different meditations.
Lấy ví dụ như thế này, khi mình nóng giận thì mình cần phải làm gì, phải thiền như thế nào để mà vượt qua cái cơn nóng giận đó, để mà loại bỏ cơn nóng giận. Khi mình bị căng thẳng thì mình phải làm gì để mà có thể loại bỏ được cái căng thẳng đó. Cho nên mình thấy nóng giận và căng thẳng đó là hai cái phiền não, nó hai cái cảm xúc tiêu cực nó hoàn toàn khác nhau. Để có thể xử lý được hai cái cảm xúc tiêu cực khác nhau như thế, mình cần có những cái phương pháp thiền kỹ thuật khác nhau là sự.
When you feel stress, what you do?
Khi mà mình bị căng thẳng thường lớp mình sẽ làm gì ạ?
Cigarette or the alcohol?
Mình hút thuốc hay là mình uống rượu ạ?
Or maybe talk some with someone else.
Hay là mình
Express
tìm
the whole your sadness. Huh?
dạ hay là tìm người nào đó để mình nói cho thật nhiều để mình xả cho đã, xong rồi mình hết căng thẳng mình làm gì ạ?
That's why the psychologist, psychiatrist makes the money just to listen your problem.
Dạ, cho nên đó là lý do mà các bác sĩ tâm thần, các nhà tâm lý họ họ kiếm được tiền, tại vì mình căng thẳng mình đi đi tìm người để mình nói chuyện, để mình xả cho đã, mình trả tiền cho họ để chỉ ngồi nghe mình nói thôi là xong.
So now when you look at the, when you feel the stress, very simple question, but the, it is not that simple, okay?
Dạ, cho nên khi mà mình bị căng thẳng làm sao để vượt qua, nghe có vẻ là một cái câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà thật sự để giải quyết cái câu hỏi đó nó không có đơn giản là sao.
In the lumbering teaching, it talks about what the cause of the stress.
Ở
How you
trong
deal with the cause of the stress. It's not the dealing with the stress. It you have to deal with the cause of the stress. When you there is no cause of the stress, then you will not feel the stress. If you only deal with the stress, if you not deal with the cause, still that you will feel stress again and again.
Cho nên ở trong Lam Rim hướng dẫn mình một cái phương pháp cụ thể để có thể xử lý triệt để hoàn toàn tất cả mọi căng thẳng của mình. Đó là cách khi mình bị căng thẳng mình phải tìm hiểu nguyên nhân của căng thẳng đó. Khi mà mình để xử lý mình xử lý triệt để được nguyên nhân của căng thẳng thì từ đó về sau mình sẽ không còn bị căng thẳng nữa. Nếu như mà mình chỉ có xử lý từng cái căng thẳng cụ thể, cái nguyên nhân căng thẳng nó vẫn còn đó, thì về sau này mình vẫn còn tiếp tục căng thẳng là sao.
Yeah. So that's why the in the long run it teaches about when you say the unhappiness. In the long run it talks about what is the cause of the unhappiness, how the unhappiness comes, how kind of the practice you have to deal with the unhappiness, all the details they will give it to you. So that teaches you how to become the master of the yourself.
Và cũng giống như vậy, khi mình bị bất an, không vui á, thì trong Lâm Rim sẽ hướng dẫn cho mình đâu là nguyên nhân của bất an, đâu là nguyên nhân của những điều không vui đó. Nếu mà mình có thể xử lý triệt để hết tất cả mọi cái nguyên nhân đó thì bất an, không vui, vân vân, tất cả những cái phiền não đó nó sẽ không có diễn ra được. Và ở trong Lâm Rim sẽ hướng dẫn cho mình rất là cặn kẽ chi tiết làm sao để có thể đối mặt với là từng cái tình huống cụ thể như vậy. À, so.
You are having a headache and you have the medicine. If the medicine didn't help that headache, what will you do? You will change the medicine. Am I right?
Lấy ví dụ mình bị đau đầu, mình có cái thuốc đau đầu, mình uống cái thuốc này nhưng mà nó không có giúp mình hết đau đầu thì mình làm gì? Mình đi đổi thuốc, mình tìm một thuốc khác nó có công hiệu hơn. Mình sẽ làm như vậy đúng không ạ?
Same thing when you are practicing the, I mean, when you are practicing the Dharma and the, it is not helping you to overcome the, your unhappiness, what you have to do? You have to know a lot of the different meditation, a lot of the different practices. One does not help, try another. That doesn't help, try another. That's the, how we have to do. Everyone will be not have the same, okay?
Cho nên cũng giống như vậy, trong cuộc sống mình có những cái căng thẳng á, và mình biết được, mình cần phải biết được rất là nhiều cái phương pháp thiền để mình có thể xử lý cái căng thẳng đó. Áp dụng một phương pháp nếu mà không hiệu quả, không giúp mình hết căng thẳng thì mình có thể thay đổi, mình dùng một cái phương pháp khác. Nếu mà mình chỉ biết có một phương pháp thì làm sao mình có thể thay đổi để có thể vận dụng, để có thể xử lý triệt để các cái căng thẳng đó. Cho nên cần phải biết rất là nhiều phương pháp và kỹ thuật thiền đa số.
Okay, now the today's the main important point to join for the this Lamrim class. Two things are important. Do you remember the what is two things?
Dạ, cho nên là buổi học ngày hôm nay là buổi học mà thầy nhấn mạnh hai cái điều kiện tiên quyết cực kỳ quan trọng để tham gia buổi học này. Thầy hỏi lớp mình còn nhớ hai điều kiện nữa không ạ?
Commitment and the internet, okay?
À? Đó là cam kết về mạng internet ạ. Là số.
Internet pay the money for the internet bill time, okay, on time.
Dạ, cho nên thầy nói rằng lớp mình đi học mà mỗi tháng mình nhớ đóng tiền internet đúng hạn, chứ không thôi bị cắt internet thì không có đi học được.
Commitment, you have to just make the commitment immediately. I will study the Lamrim very properly. Just make the decision immediately. You don't have to go and ask the people, okay?
Dạ, còn điều đầu tiên đó là cam kết đó, thì bây giờ mình chỉ cần mình xác định trong tâm mình đó là tôi muốn theo tham gia lớp học này đầy đủ, và tôi sẽ tham gia lớp học này đầy đủ. Mình chỉ cần có một cái quyết tâm như thế trong tâm mình không cần phải đi hỏi người khác là có nên tham gia lớp này, có nên học lớp này không, không cần phải người khác như thế là sụp.
When the Buddha left the palace, he never discussed with anyone. If you go and ask the people, what will the people will suggest? They will suggest not to leave the palace. Everyone will tell him making like decision. Everyone feels stupid. He didn't ask anyone. He just made decision himself.
Lúc mà Đức Phật rời khỏi cung điện của Ngài để đi xuất gia thì lúc đó Ngài đã không có hỏi ý kiến ai cả. Nếu mà lúc đó Ngài đi hỏi người khác thì chắc chắn người ta sẽ khuyên Đức Phật là không có nên rời bỏ cung điện làm gì, và lúc đó người ta sẽ nói rằng cái ý định mà muốn rời bỏ cung điện để đi xuất gia của Đức Phật đó là một cái ý định rất là ngu ngốc rồi. Cho nên Đức Phật đã tự quyết định và tự cam kết với bản thân mình không cần phải hỏi bất kỳ một ai là sao.
Commitment is to decide by the yourself. Okay, you don't have to go and ask the people. You have to make the fast decision. Okay, think that you will study. No matter, you will best to study for the Lamrim for 2 years. Okay, and then join the class regularly. Okay.
Thế nên cam kết như là cái quyết định của bản thân mình không cần phải đi hỏi người khác để xem là mình có nên cam kết hay không. Nên đầu tiên phải phát cái tâm mình cam kết rằng tôi sẽ cố gắng học đầy đủ các cái buổi học của lớp học làm riêng trong suốt 2 năm để có được những lợi ích thật sự.
Okay, your side two things are important. Remaining, leave it to me. Then my job. Okay.
Dạ, cho nên là từ phía của mình cần hai điều kiện là cam kết với lại kết nối internet à. Còn phần còn lại thì để cho thầy, thầy sẽ dần dần thầy hướng dẫn lớp mình là xong.
Okay. Thank you. And today will a little bit short. Okay. Today a little bit short. And today we'll stop here. Okay. And that makes it two things. Okay. Remember that commitment and the internet. Okay.
À, nên hôm nay thì thầy sẽ dừng ở đây. Hôm nay lớp mình sẽ nghỉ học sớm và điều quan trọng, điều chính yếu trong buổi ngày hôm nay là thầy muốn đưa đến lớp mình đó là điều kiện tham gia lớp. Thứ nhất là cam kết, thứ hai đó là kết nối internet ạ. Là số.
Okay, then to you all, everyone have a liberation palm book. You have it.
Nhà lớp mình có sách giải thoát trong lòng tay không ạ? À? Mình có đủ hết chưa ạ? À?
If you don't have the book, get the book. Okay.
Nếu mà mình chưa có sách đó, mình có thể liên hệ để mình tìm mua một bộ sách giải thoát trong lòng tay là số.
Okay. And if you have that book, if you don't have that book, what you have to do is you have to read that book again and again. Okay. Sorry. If you get that book and read the then later on I will teach you the what you have to do with that book. Okay.
À, nên đầu tiên mình tìm mình có sẵn chuẩn bị sẵn sàng một bộ sách giải thoát trong lòng tay. Rồi sau đó dần dần từng buổi học ở trên lớp thì thầy sẽ hướng dẫn mình đọc ở phần nào và sẽ thực hành như thế nào theo cái sườn bài ở trong quyển sách là xuống.
You got it?
Dạ, lớp mình hiểu ý thầy không ạ? À?
Okay, most important thing is what you have to do is you have to get that book, okay?
Dạ, cho nên sau buổi học này thì điều quan trọng là mình cố gắng tìm một bộ sách giải thoát trong lòng tay cho mình là số.
Okay, great. Okay. Thank you. Then today we'll stop here and just remember the today's 2 point, okay?
Dạ, nên hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy muốn nhắc nhở lớp hai điều quan trọng ở trong buổi học hôm nay thầy nói khi nãy đến giờ là số.
Okay, then see you on the next Sunday.
Thầy hẹn gặp lại lớp mình vào buổi học chủ nhật tuần sau là số.
Gặp lại tờ cơ, isn't it? Come on,
Hello.
come on, Hank.
So thank you very much.